Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tường trình Hoa Kỳ giúp Việt Nam giảm ô nhiễm rác thải nhựa. Kế đến là Anton với tin tân đại sứ Mỹ sẽ tới Việt Nam trong vài tuần nữa. Linda nhìn lại những vụ kết án các nhà báo ở Việt Nam trong năm 2021, khi nước này trở thành nhà tù lớn thứ ba thế giới đối với tự do báo chí, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Và sau đó là các bài phóng sự từ Việt Nam và những câu chuyện đời sống ở Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ mới thông báo hỗ trợ Việt Nam giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua thúc đẩy việc chung tay hành động. Trong một tuyên bố hôm 24 tháng 12, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho biết rằng chương trình các hoạt động địa phương của cơ quan này thông qua dự án giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương đã hỗ trợ Việt Nam từ năm 2020 nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua một mạng lưới các đối tác có chung mối quan tâm này. USAID nói rằng Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia gây ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nhiều nhất trên thế giới. Và tại Việt Nam, ước tính khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi năm. Trong đó, tỷ lệ nhựa chiếm từ 10 đến 20%. Cơ quan này cho rằng việc quản lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa cấp bách của quốc gia đòi hỏi có sự chung tay hành động của ngành công nghiệp, chính phủ và người dân. Theo USAID, ngày 17 tháng 2, dự án và các đối tác chính thức công bố thành lập mạng lưới đối tác hành động về nhựa và sức khỏe. Tin cho hay, chủ trì buổi lễ có ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường với sự tham gia của đại diện 18 đối tác, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các bên liên quan khác. USAID nói rằng việc thành lập chính thức quan hệ đối tác sẽ giúp thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các đối tác và các bên liên quan cho một số lĩnh vực kỹ thuật như nâng cao năng lực, truyền thông, vận động chính sách, cũng như thực hiện các mô hình về thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa. Theo Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững, VOHUN, tỷ lệ rác nhựa và túi ni lông dùng một lần ở các đô thị của Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, chiếm từ 10 đến 20% chất thải rắn sinh hoạt. Viện này cho rằng việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe. VOHUN dẫn lời ông Thắng nói rằng việc thành lập đối tác hành động về nhựa và sức khỏe là cơ hội để huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhằm giảm tác động của chất thải nhựa đến sức khỏe con người. Viện này cũng dẫn lời bà Christine Gandomi, Giám đốc Phòng Năng lượng và Môi trường của USAID, bày tỏ hy vọng rằng sự thành lập của đối tác hành động về nhựa và sức khỏe sẽ đánh dấu một khởi đầu của sự hợp tác, trao đổi kiến thức, thông tin cũng như các thực hành tốt liên quan đến ô nhiễm rác thải nhựa. Theo VOHUN, bà Gandomi nói thêm rằng đối tác hành động về nhựa và sức khỏe sẽ là một trong những mối quan hệ đối tác đầu tiên tập trung vào nhựa và tác động của nhựa đến sức khỏe con người. Và những trao đổi này sẽ giúp chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề phát triển cấp bách tại Việt Nam. Theo USAID, tại Việt Nam, ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý về mặt chính sách. Tuy nhiên, kiến thức, khả năng hợp tác và năng lực ở địa phương để thúc đẩy thay đổi nhận thức vẫn còn hạn chế. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho rằng hiện chưa có nhiều sáng kiến tập trung hoặc nền tảng số về ô nhiễm nhựa tại Việt Nam cho các bên liên quan tương tác và kết nối. Và các hoạt động trong dự án giảm ô nhiễm rác thải nhựa và các giải pháp địa phương nhằm mục đích trao quyền cho cộng đồng địa phương để thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách xây dựng các mạng lưới liên kết và hỗ trợ cộng đồng cá nhân tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng và Hội An.
Nhân vật sẽ là đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Việt Nam vừa tuyên thệ ở thủ đô Washington. Đại sứ quán của Mỹ ở Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào sáng 4 tháng 1 năm 2022 thông điệp: "Xin chúc mừng đại sứ Mark Knapper tuyên thệ nhậm chức tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam." chúng tôi mong sớm được đón tiếp đại sứ Nepper đến Việt Nam. Kèm theo bài đăng là bức ảnh cho thấy đại sứ Mark Nepper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham dự của vợ ông, bà Suzuko và con trai Alex. Ông Nepper được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ ở Việt Nam hồi tháng 4 năm 2021, nhưng mãi đến tháng 12, ông mới chính thức được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận sau một thời gian bị đình hoãn vì các vị thượng nghị sĩ không thỏa hiệp được với nhau về nhiều vấn đề kinh tế chính trị của Mỹ. Trong tiến trình để được chuẩn thuận, tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7 năm 2021, ông Nepper nói kế hoạch của ông về phát triển mối quan hệ Mỹ-Việt chú trọng vào 4 lĩnh vực gồm an ninh, thương mại đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Nhà ngoại giao mới ngoài 50 tuổi được đánh giá là rất tài năng của Mỹ, cho biết ông cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai nước vốn là đối thủ trong chiến tranh Việt Nam gây ra nhiều mất mát đau thương cho cả hai bên. Theo lời ông Nepper tại buổi điều trần, giờ đây cả Hà Nội lẫn Washington đều tin rằng không có một thách thức nào lớn hơn mối nguy Trung Quốc, bao gồm cả nguy cơ từ Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chống lấn. Bên cạnh một số điều quan trọng mà Mỹ và Việt Nam có chung mối quan tâm và lợi ích, ông Nepper lưu ý rằng cũng có hai thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước là thương mại và nhân quyền. Ông khẳng định sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Nepper từng là tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ năm 2004 đến năm 2007. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao, với nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách, văn hóa và ngôn ngữ ở khu vực Đông Á. Nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trước khi trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Nepper từng nắm cương vị phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản.
Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành nhà tù lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar, trong khi Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ghi nhận con số lớn nhất từ trước tới nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu. Thống kê hàng năm mới được RSF công bố cho biết một con số kỷ lục các nhà báo, 488, trong đó có 60 phụ nữ đang bị giam giữ trong các nhà tù trên toàn thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Theo tổ chức chuyên vận động cho tự do báo chí, độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình. Và con số này tăng hơn 20% so với cùng thời gian này năm trước đó, chủ yếu do các vụ trấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hồng Kông. Theo RSF, với 43 nhà báo bị giam cầm sau song sắt, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc với 127 người và Myanmar với 53 người hoạt động báo chí đang thụ án tù. Năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất sau Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Ai Cập với 28 người. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù như lúc này ở Việt Nam. Trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của RSF, ông Daniel Bastard nhận định với VOA, Việt Nam là nhà tù lớn thứ 3 của thế giới đối với các nhà báo, ngay sau các chế độ chuyên quyền như Trung Quốc của Tập Cận Bình và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị. Con số thống kê số lượng nhà báo đang bị giam cầm của Việt Nam được đưa ra trước khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước 5 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước hôm 31 tháng 12. Trước đó trong tháng, 4 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nhà báo nổi danh Phạm Đoan Trang, cũng đã bị đưa ra xét xử và nhận các bản án từ 6 đến 10 năm tù. Theo RSF, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ, bên cạnh Belarus, nước giam giữ nhiều nhà báo nữ hơn nam, cùng Myanmar và Iran. Số lượng nhà báo nữ được RSF thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm 12,3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người. Thống kê của tổ chức có trụ sở ở Paris cho thấy hiện có 4 nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Trang, người từng được RSF trao giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị kết án 9 năm tù hôm 14 tháng 12. Trước đó, trong năm 2021, Việt Nam cũng đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập vào tháng 1 và Nhóm báo Sạch vào tháng 10. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và blogger của VOA, là một trong số hai nhà báo duy nhất trên thế giới, theo thống kê của RSF, bị tuyên án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Người cũng nhận bản án dài tương tự trong năm vừa qua là nhà báo Ả Rập Xê Út gốc Yemen, Ali Abouluhum. Theo RSF, việc ông Dũng lập ra Hội Nhà báo Độc lập là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của ban tuyên giáo. Và án tù nặng cho nhà báo Phạm Chí Dũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện tại ở Hà Nội. Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện tại trong lịch sử đương đại ở đây. Ông Bastard nói và cho rằng chính phủ Việt Nam tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua, một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế. Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất khiến nhiều chính phủ phương Tây không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, cũng như sự độc quyền hóa bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Ông Bastard nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu và Bắc Mỹ có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu chống lại các đảng viên Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến. Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị RSF xếp hạng 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí 2021. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích của các tổ chức quốc tế về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam và nói rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở đây. Sau khi nhóm báo sạch bị kết án tổng cộng 14 năm tù cuối tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phủ nhận việc gọi 5 thành viên của nhóm này là các nhà báo và nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên án vụ xét xử nhóm báo sạch và các bản án dành cho những nhà báo khác trong năm qua ở Việt Nam, đặc biệt đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và những nhà hoạt động vì dân chủ cho rằng phản ứng của các chính phủ phương Tây chưa đủ và phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với việc đàn áp của Hà Nội. Thế giới không chỉ tiếp tục nhìn tình hình tự do báo chí ngày càng xấu đi ở Việt Nam mà không có hành động gì, ông Bastard nói, và cho rằng các nhà báo và những blogger vì lợi ích cộng đồng đang phải trả một cái giá rất đắt để tìm cách thông tin cho những đồng bào của mình và cả thế giới về những gì đang thực sự xảy ra ở đất nước họ. Theo ông Bastard, những quốc gia từng tuyên bố được thúc đẩy bởi các giá trị nhân quyền phổ quát phải hành động tương ứng và kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với một số cư dân ở Sài Gòn về việc chung sống với biến thể Omicron mới của virus corona. Sau đó là tường trình về tình hình bán vé xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên Đán tại bến xe miền Đông. Mời quý vị theo dõi.
Quan sát những ngày gần đây, nhất là dịp đón năm mới dương lịch, có thể nói nhịp sống đã hồi sinh, dù vẫn còn thông tin gây lo lắng về số ca, về biến thể Omicron và liên tục có khuyến cáo phải 5K, đẩy mạnh tiêm vaccine các mũi nhắc lại, mũi tăng cường. Ông Nguyễn Trí Dũng, một tài xế xe tải, kể.
Hôm tôi chích thì tôi thấy toàn là vaccine AstraZeneca, với bây giờ tôi còn không thấy nói tới thuốc của Trung Quốc nữa. Còn những người nào mà chích Trung Quốc á, thì chích bây giờ, còn Astra thì chích Astra. Đó là hôm nay chích tôi thấy vậy. Mình đã chích mũi 3 rồi, đúng không? Mũi 3, nhưng mà nếu mà cái đó là mình nghe nói cái tác hại của nó là nó nhẹ hơn cái con Delta. Đó, nên nó như là cảm cúm thường thôi. Nhưng mà sao những người bệnh nền.
Lạm bàn quanh chuyện hàng chục ca Omicron ghi nhận gần đây ở Việt Nam, ông Trần Văn Trà, người bán thơm quê ở Huế, nói.
Bây giờ không biết gì, coi như là Delta là Omicron gì, nó cũng con virus nó cũng lây lan, thì mình phải hạn chế ra đường chứ, ra đường gì cho nhiều, tập trung chỗ đông người chứ cho nhiều.
Nếu như người đàn ông xứ Huế nghĩ rằng với biến chủng mới xuất hiện cần cẩn trọng khi ra đường phố, thì theo tài xế xe tải nhẹ Nguyễn Trí Dũng của Sài Gòn, thì không lẽ cứ phải nơm nớp lo sợ khi đã chích ngừa đủ mũi, nhất là đã trải qua biết bao tang thương mất mát trong đợt dịch vừa qua.
Người nhà tôi chết hai mũi mũi Trung Quốc đó, mà mất đó, là nó đeo này không? Là bà xã tôi đó, đó bà bảo bị lây thằng con đó là con Covid gì Delta đó, lây 4 ngày mà là mất đó. Ba tháng mà đi 3 người mà. Bà má ruột tôi nè, rồi ông bác ruột tôi nè, rồi đến vợ tôi nữa. Tôi đã từng là bị F0 rồi nè. Cũng bị con Delta đó. Đó. Chứ mà không, chứ mà tôi vừa chích được mũi 3 là tôi yên tâm rồi.
5 người 10 ý. Với bà Phan Thị Bích Trâm, một người bán sữa đậu nành, quê Quảng Nam, thì đang lo cho người ở quê.
Sợ là cái biến thể đó nó sẽ mạnh hơn những biến thể trước. Đó. Nhưng mà gia đình thì mới chích được có 2 mũi à. Chưa được chích như 3 mũi như trên đây. À, trên đây cũng mới được có 3 mũi, một ít thôi con. Chưa có được nhiều. À, có một số thôi à. Chưa có được nhiều người chích. Như cô muốn chích cũng chưa được tới. À, có thể là qua Tết.
Giờ Hải thích nghi một cách chủ động và tích cực. Đó là cách mà ông Dũng muốn được chia sẻ về năm Covid thứ 3.
Tại mình cứ tâm lý, mình cứ nghĩ như vậy là ấy thôi, chứ còn mình cứ sống thoải mái thôi, mình đừng cứ nghĩ gì hết thì nó sẽ qua thôi à. Chứ lúc nào mình suy nghĩ sợ lây sợ lan làm sao mà tiếp xúc được. Thứ nhất Việt Kiều người ta về, người ta phải gặp gia đình người ta, bà con nào, thứ nhất là cha mẹ anh em trong nhà đình, rồi bà con hàng xóm nữa. Nên mình cứ nghĩ là cái đặt tâm lý cái vấn đề là Omicron này nó là không có tốt đâu.
Tết luôn là mùa của sum họp, rồi đây sẽ có nhiều chuyến bay về quê ăn Tết của người Việt xa xứ. Trong nước dẫu e ngại Omicron thì ít nhiều người tha hương cũng thu xếp về lại quê nhà sau cả năm trời hết đối mặt giãn cách này đến phong tỏa khác. Nhiều nhà xe ở bến xe miền Đông Sài Gòn đã mở bán vé xe Tết Nguyên Đán Nhâm Dần từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh và ngược lại, nhưng rất ít khách đặt mua từ đầu tháng Chạp như mọi năm. Ông Vinh, một phụ xe khách tuyến Sài Gòn Gia Lai nói rằng chắc người ta đã về quê từ sớm rồi.
Chúng thấy chắc cũng ít khách đang nói người do dịch người ta về hết rồi mà. Đâu có ai ở đây đâu. Do dịch người ta đi xe máy về nhiều à. Thế là giờ người ta đặt vé ít lắm, thấy mới được có mấy người à. Đa số là 5 chuyến thì được 3 chuyến được, còn 2 chuyến bù à. Thế là đi thì cũng được ấy, thấy được ấy, về thì vẫn tính tiền thôi, viết thì nó vẫn dư ra, cũng chưa thấy âm. Nhưng mà chạy 3 chiếc thì nó thấy chắc cũng bù qua bù lại thôi.
Khu vực các quầy vé nhiều thời điểm không một bóng người. Bà Đoàn Thị Thu Sương bán bánh mì ở bến xe miền Đông kể.
Nếu năm ngoái là bây giờ ta đặt, ta nếu thời điểm bây giờ là chỉ có 4 phần à. Năm ngoái là 10 phần, bây giờ chạy được có 4 phần à. Nếu mà thời điểm bây giờ.
Bà Sương đã buôn bán hàng ăn cho khách trong khuôn viên bến xe, tính đến nay đã 25 năm. Bà nói rằng rất có thể bến xe vắng khách phần nào bởi quy định phòng dịch của nhiều địa phương cứ thay đổi về các yêu cầu cách ly tập trung. Ông Hòa, nhân viên đội trung chuyển bến xe miền Đông, góp chuyện.
Mỗi năm thì các công ty lớn, nó khoảng tháng này là bắt đầu là nó đi là điện thoại là vé không còn chỗ nữa. Đó, mọi năm bao nhiêu bây giờ năm nay là coi như không thấy ai gọi, ai réo, ai kêu, ai nhắn tin đó. Ăn Noel xong là bắt đầu là nhộn nhịp rồi, là coi như là đặt vé rồi đó, giờ năm nay không thấy. Năm nay không có. Đó, năm nay là coi như chịu thua rồi.
Chịu thua còn vì một lượng lớn người lao động ngoại tỉnh đã về quê tránh dịch hồi vừa nới lỏng giãn cách, ông Vinh nói.
Mấy người làm như kiểu chưa được về á. Đợt đấy không có xe máy về thì giờ nó đặt xe nó về thôi. Chắc Tết nay buồn đâu có gì đâu. Chạy nó chỉ có đủ, nói chung là chỉ đủ vốn hoặc là lỗ thì lỗ một ít thế. Cũng cái duyên nên là đi đường gặp thì gặp người ta ngang đường thì người ta đi á. Còn đặt vé thì ít, đặt vé tầm 10 người á.
Giờ đã là tháng Chạp Tân Sửu, chuyện đi lại vẫn chưa hồi phục sau thời gian dài dịch giả. Bên cạnh đó, trước biến chủng Omicron đưa đến những quy định thường xuyên thay đổi về quản lý người dân di chuyển giữa các địa phương, tạo tâm lý e dè đặt vé xe đò Tết.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về những hoạt động chuẩn bị đón Tết của một số người Việt.
Ngay sau những ngày chào đón Noel và năm mới dương lịch, các cửa tiệm và lò bánh chưng bánh tét tại các trung tâm thương mại của người Việt ở khu vực thủ đô Hoa Kỳ như thế này đã tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ khách hàng cho cái Tết âm lịch sắp tới. Theo các chủ tiệm thì việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết thực tế đã được thực hiện từ cách đây hơn một tháng. Còn đối với những lò bánh chưng bánh tét thì việc bắt đầu cho ra lò các mẻ bánh mới vào thời điểm này cũng hoàn toàn không quá sớm. Bởi rất nhiều gia đình thường có thói quen đi sắm Tết sớm và thưởng thức hương vị Tết ngay từ thời điểm này, và việc mua sắm Tết sẽ đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 12 âm lịch. Anh Lý Kiệt Phong, Trung tâm Thương mại Eden, bang Virginia nói.
Trong vùng này là trước 2 tuần là người ta chuẩn bị hàng Tết, đồ mứt kẹo, đồ cho mọi năm, năm nào cũng vậy.
Bất chấp cơn bão tuyết vừa quét qua khu vực thủ đô nước Mỹ vào ngày 3 tháng 1 vừa qua, những cửa tiệm như thế này, ngay cả trong ngày thường không phải là cuối tuần, cũng có khá nhiều người tìm tới mua sắm các mặt hàng phục vụ Tết. Tuy vậy, theo các chủ tiệm, mặc dù đã lường trước khó khăn từ đại dịch COVID như tình trạng thiếu lái xe, thiếu người lao động, nên họ đã đặt hàng từ khá sớm. Nhưng các mặt hàng vốn không được sản xuất tại chỗ như bánh mứt, kẹo, hạt dưa hay các loại trà năm nay không được phong phú như mọi năm. Khách hàng vì thế sẽ phải lựa chọn những mặt hàng thay thế phù hợp. Ông Trần Hán Vinh, một chủ tiệm tại trung tâm thương mại Eden, bang Virginia thì chia sẻ thêm.
Vấn đề mà những hàng hóa mà vận chuyển thì trở ngại, nhưng mà mình lại cố gắng làm rất nhiều về những hàng hóa mà mình có thể là sản xuất tại chỗ, chẳng hạn như là bánh tét, bánh chưng và trà chẳng hạn. Thì mình cố gắng làm nhiều hơn so với 10 năm, nhưng mà cố gắng thôi, thật ra cũng không biết như thế nào.
Một cái Tết đang đến rất gần với người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Tuy vậy, do những biến chủng mới của COVID, nên nhiều hội chợ Tết thường niên của người Việt trong vùng cũng như năm ngoái phải tạm thời hủy bỏ để đảm bảo an toàn phòng dịch. Không có các hội chợ Tết, thực tế đã khiến cho không khí xuân giảm đi phần nào trong đời sống các gia đình gốc Việt nơi hải ngoại. Nhưng dù sao, nhiều gia đình cũng đã lên kế hoạch để có thể đón Tết cùng nhau trong không khí đầm ấm, vui tươi cùng người thân và bạn bè ngay từ lúc này.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi tường trình của Ngọc Lễ về vụ việc một tiệm làm móng do người Việt làm chủ ở bang Florida của Mỹ gần đây đã phải bồi thường gần 2 triệu đô la cho khách hàng vì thương tích gây ra trong khi người này sử dụng dịch vụ ở đó.
Các tiệm làm móng của người Việt ở Mỹ phải luôn chú trọng việc huấn luyện thợ cũng như các biện pháp vệ sinh và an toàn. Một lãnh đạo hiệp hội ngành nói với VOA sau khi một tiệm nail ở Florida đã phải bồi thường 1,75 triệu đô la cho khách hàng. Bà Clara Sherman, 55 tuổi, đã đạt được thỏa thuận bồi thường với tiệm Tammy's Nail 2 theo hồ sơ tòa án ngày 16 tháng 12, hơn 3 năm sau ngày xảy ra vụ việc. Hồ sơ không nêu rõ số tiền, nhưng luật sư của bà Selman tiết lộ là 1,75 triệu đô la, tờ New York Post đưa tin. Vụ việc xảy ra hồi tháng 9 năm 2018 khi bà Selman đến làm móng tại tiệm Tammy Nails 2, được cho là người Việt làm chủ ở địa chỉ số 2507, đại lộ West Hillsboro, thành phố Tampa. Người thợ làm móng cho bà đã cắt phạm vào chân bà. Vết cắt này sau đó bị nhiễm trùng, nhanh chóng lan ra và càng trở nên trầm trọng do bà Sheila đã mắc chứng động mạch ngoại biên nặng từ trước, cuối cùng bà phải cắt bỏ chân. Bà ấy choáng váng, bàng hoàng, khóc và chóng mặt cùng một lúc. Ông Paul Fulmer, luật sư của bà được tờ Tampa Bay Times dẫn lời nói. Theo lập luận của luật sư này thì việc nhiễm trùng đã khiến Selman gặp khó khăn trong cuộc sống hàng năm trời và khó khăn này sẽ vẫn tiếp tục. Gánh nặng chi phí y tế do phải cắt chân, bà Sherman, mẹ của một con gái trong độ tuổi tiểu học, đã mất nhà, mất việc, không thể đi lại, bà cần người chăm sóc bản thân và hiện đang sống với họ hàng. Vụ kiện của bà được khởi kiện hồi tháng 5 năm 2020, cho rằng nhân viên tiệm nail đã sử dụng thiết bị và bộ đồ làm móng dơ đến mức gây nguy hại cho khách hàng. Tiệm nail này đã không tuân thủ các chính sách của họ, không huấn luyện nhân viên và bảo trì thiết bị đúng cách, theo đơn kiện được Tampa Times dẫn lại. Vụ kiện không nêu tên ai mà chỉ có tiệm Terminal 2 là bị đơn. Phản hồi vụ kiện một tháng sau khi bị khởi kiện, Terminal 2 cho rằng bà Sherman có lỗi trong việc bị cắt chân vì bà không đi khám ngay hoặc không có nỗ lực hợp lý để ngăn nhiễm trùng lan rộng, theo Tampa Bay Times. Ban đầu, tiệm nail này phủ nhận tuyên bố của Sherman rằng bộ thiết bị được sử dụng để làm móng cho bà dơ bẩn. Luật sư Fulmer, thuộc công ty luật Morgan và Morgan, nói thân chủ của ông đáng được nhận toàn bộ số tiền bồi thường, nhưng ông ngạc nhiên khi Tammy Snell đồng ý trả 1,5 triệu đô la nếu xét đến việc bà Sherman đã bị bệnh từ trước. Số tiền này đạt được từ sự dàn xếp của hai bên bên ngoài tòa án. Luật sư Feynman thừa nhận rằng bên bị đơn có thể dựa vào nguyên đơn mắc bệnh động mạch từ trước để phản công. Bên bị đơn có thể dùng điều này để đưa ra lập luận rất vững chắc. Ông Fulmer được AP dẫn lời nói, chỉ cần phân nửa số tiền bồi thường đó là chúng tôi cũng đủ vui. Ông sẽ nhận được tiền công của mình là khoảng 30-35% số tiền bồi thường đó, trừ chi phí pháp lý. Bệnh động mạch ngoài biên là một chứng bệnh về tuần hoàn máu khi các mạch máu bị thu hẹp làm giảm lưu lượng máu đến các chi. Tại địa chỉ của Terminals 2, giờ là một tiệm làm móng thuộc một chuỗi khác có tên là Tampanels 10102 với một đại diện khác và hiện vẫn đang hoạt động, theo Tampa Bay Times. Tiệm này và hai tiệm khác của Terminals ở Tampa đã từ chối bình luận về vụ kiện hay không nhận điện thoại khi Tampa Bay Times gọi điện đến hỏi. VOA cũng đã nhiều lần gọi vào tiệm Terminals 2 nhưng không có ai bắt máy. Trao đổi với VOA, ông Tâm Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội Nailing Inc. for America, đại diện cho 11.000 tiệm làm móng của người Việt trên đất Mỹ, nói rằng an toàn, vệ sinh và huấn luyện về cách phục vụ là hòn đá tảng mà Hiệp hội của ông tuân thủ. Khi những tiêu chuẩn đó không được tuân theo thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ông Tâm nói và cho biết, mặc dù ông đã biết nhiều vụ kiện trong ngành nail, nhưng số tiền bồi thường nhiều như vậy thì ông chưa từng thấy. Chúng tôi kêu gọi ngành nail của người Việt cũng như các khách hàng tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về an toàn vệ sinh và cung cách phục vụ trong ngành công nghiệp làm đẹp, ông nói thêm. Ngoài ra, ông khuyến khích các chủ tiệm nail nên tham gia vào các hiệp hội đại diện cho họ để học hỏi lẫn nhau và phát đi tiếng nói chung. Trong hội của tôi cũng có những luật sư có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này, tức vụ kiện ở Tampa, có thể hỗ trợ pháp lý cho các chủ tiệm, ông cho biết. Ông cũng chỉ ra rủi ro trong việc các chủ tiệm nail thuê mướn hoặc cho phép các thợ nail chưa được cấp bằng làm việc trong tiệm của họ theo hình thức ăn chia.
Mình làm cái gì cũng phải theo đúng luật pháp và legal. Thành ra cái lời khuyên là mình luôn luôn muốn thợ mà có bằng nail và đã đi học đàng hoàng, không mua giờ và biết tất cả về không chỉ là sát trùng, bảo vệ và biết luật pháp của tiểu bang đó.
Ông thừa nhận các chủ tiệm hiện nay gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thợ lành nghề có bằng cấp đàng hoàng, nhưng cho rằng các tiệm nail không vì thế mà đi tắt, không đặt lên hàng đầu chất lượng nhân viên vì sẽ rất rủi ro. Ông thừa nhận các chủ tiệm hiện nay gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thợ lành nghề có bằng cấp đàng hoàng, nhưng cho rằng các tiệm nail không vì thế mà đi tắt, không đặt lên hàng đầu chất lượng nhân viên vì sẽ rất rủi ro. Các tiệm nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn là những tiệm có tương lai tốt nhất, ông khẳng định. Đợt dịch COVID-19 đã làm các chủ tiệm nail ở Mỹ gặp rất nhiều khó khăn do việc phòng dịch làm chi phí của họ bị đội lên cao, thu nhập ít đi, cộng thêm các chi phí về thiết bị, vệ sinh các thứ sẽ là gánh nặng đối với nhiều tiệm nail, ông cho biết. Dù phải đầu tư nhiều hơn, nhưng các chủ tiệm phải luôn đặt sức khỏe lên trên lợi nhuận, ông nói.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.